rồi bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Không, tức là ở đây thì Thiền Sư Quyền Giác này nói chê chẳng được, không khen chẳng được, thể tở hư không bờ mé dứt, chẳng rời trước mắt thường lặng trong, còn tìm tức biết anh mờ mịt. Ngài nói rõ, nghĩa là cái chỗ này á là chê cũng chẳng được, khen cũng chẳng được, không là bởi vì thể của nó giống như hư không, không có bờ mé, cho nên nếu mà rõ được chỗ này rồi thì mình đủ cái lòng tin, không ai làm gì mình thối chuyển được. Bởi vì cái tánh linh giác này thì làm sao mà chê được nó, đó, hoặc là làm sao mà khen được nó. Khen chê không thể mà đến được, vì thể của nó là không có hình tướng, không có một vật hết, cho nên gọi là nó thênh thang giống như không, không có bờ mé, thì làm sao mà khen chê. Cho nên gọi là chê cách mấy cũng không thể chê tới, cũng không có gọi là không thể chê tới cái tánh linh giác này. Anh có chê, anh có chỉ trích cách mấy nữa thì cũng là trên cái ngôn ngữ, cái danh tự thôi, chứ làm sao mà gọi là chỉ trích chê tới cái tánh linh giác. Đúng là cái người chê đó cũng chưa thấy được cái tánh linh giác nữa, chứ đừng nói gì mà sẽ chê tới, làm sao mà thấy được tới nó rồi mà chê. Cho nên nếu có chê cái gì đi nữa là cũng chê cái ngã này là thôi, hoặc là cái ngôn ngữ, cái văn tự, cái tưởng tượng đó thôi, chứ làm sao mà thấy được tới tánh linh giác đó mà chê. Cũng vậy, khen cái máy cũng không thể khen tới, cho nên gọi là khen chê không có dính gì đến nó. Nghĩa là lời khen chê nó chỉ là cái ngôn ngữ rỗng thôi, tức là nó không có tánh, không thể vào được ở trong đó. Cho nên nếu mà tỏ ngộ được trong đó rồi thì vững niềm tin. Cho nên thí dụ người mà tỏ ngộ được tánh linh giác rồi, rồi có ai nói rằng gọi là chê, gọi là cái tánh linh giác, không? Cái đó là cái người ta bày đặt ra, cái đó chỉ cái ngôn ngữ thôi chứ không có thật, thì mình sao? Thì mình cũng cười thôi, biết rằng nói vậy đó thì cũng còn coi như người nói vậy là cũng còn đứng ngoài cửa, cũng chưa có thấy biết gì tánh linh giác hết. Còn mình đã nhận rõ rồi, tức là giống như nắm rõ trong tay rồi, thì có gì rồi phải nghi ngờ. Cho nên nếu mà nghe nói vậy là mình hơi nghi ngờ, phải hoặc là phải cãi giả gì đó thì thôi, là coi chừng là mình cũng chưa thấy nữa. Cho nên ở đây nghĩa là không phải là ai đó bảo nó có thì nó thành có, không, hay bảo nó không nó thành không, không phải vậy. Mà thể của nó xưa nay nó vẫn là gọi là như vậy, tức là vẫn là như thôi. Do đó cho nên là không phải sợ cái sự khen chê, nghĩa là chê gì thì chê cũng là gọi là đứng ngoài cửa chứ không thể chê tới. Cho nên ông ấy Sa Di Cao mới nói đó, tức là Trường An thì ồn náo nhưng mà nước con á vẫn là an ổn. Nghĩa là ở Trường An tuy nó có ồn náo, có cái gì lăng xăng đi nữa, nhưng mà cái chỗ nước của ngài đó vẫn là an ổn, tức là ngài vẫn sống được ở trong đó rồi, thì mọi cái sự ồn náo bên ngoài không có dính dáng, không có bận. Vậy tức là khen chê cũng không có đến được. Rồi bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức chư quân bất khả kiến, tức là chẳng rời trước mắt thường lặng trong, còn tìm tức biết anh mờ mịt, anh chưa thấy. Đó, nghĩa là mặc dù là chê chẳng tới, không, rồi khen chẳng tới, nhưng mà nó vẫn là luôn luôn ở trước mắt của mình đây, cho nên gọi là chẳng rời trước mắt, thường ngay hiện tiền đây, lặng trong đây, tức là nó rõ ràng thường biết đây, không có gì nhiễm ô được nó. Đó, vậy thì nhưng mà tại sao nhiều người lại không chịu nhận để mà sống? Đó, cho nên đây là Thiền Sư Quyền Giác ngài thương xót, ngài mới đánh thức để nhớ trở lại, tức là đây nó là ở ngay hiện tiền, thường ở trước mắt đây, mình hằng sống ở trong đó đây, thì còn tìm đâu nữa. Đó, chẳng rời trước mắt thường lặng trong, thường sáng tỏ đây, mà còn tìm gì nữa, tức là còn tìm thì sao? Đó, còn tìm thì liền biết ngay là anh mờ mịt rồi, anh chẳng thấy rồi, cho nên rồi tức là quên mất nó cho nên mới đi tìm. Cho nên vừa khởi niệm tìm nó đó là trái với nó rồi. Đó, đã là coi như đã là sống ở trong nó rồi mà lại còn khởi niệm tìm nó, thì rõ ràng là thấy nó, cho nên là biết anh không thấy rồi, tức là biến nó thành ra cái bên ngoài để mình đi tìm. Cho nên đó gọi là thường gọi là tự mình bội bạc với mình đó. Cho nên nếu khéo không, thì chính cái mà đang tìm đó là cái gì đó, nhớ trở lại cái đó là xong. Cho nên là có ông Tăng đến hỏi ngài Triệu Châu, hỏi cho thế nào là khế hợp nhau đó, hỏi thế nào là khế hợp nhau, thì ngài Triệu Châu ngài đáp chính ông chẳng khế hợp nhau đó. Người bình thường nghe thấy cho lạ, hỏi gì mà ngài không trả lời, ngài nói cái gì nó giống như nó chơi nó đùa vậy. Nhưng mà đó là rất là chính xác, coi như đánh thức ông Tăng để mình nhớ trở lại. Ông hỏi là thế nào là khế hợp nhau, nếu mà đã là khế hợp nhau thì sao là còn phải hỏi, phải không? Đã là khế hợp rồi thì còn phải hỏi. Cho nên ông khởi hỏi là biết ông là chẳng khế hợp rồi, còn nếu khế hợp rồi thì khỏi cần phải hỏi đó. Đơn giản mà rất là chính xác. Còn mình mà cứ lo giải thích thế này thế kia thế hơi là cũng không khế hợp gì hết đó. Đã khế hợp ha, thì còn phải hỏi gì nữa? Còn ông vừa khởi niệm hỏi là biết ông chẳng khế hợp rồi đó. Rồi có ông Tăng khác, ông đến hỏi ngài, hỏi thế nào là trâu trắng sờ sờ, thì ngài liền bảo đi xuất sanh này đó. Mình gặp mình thì mình cũng phải giải thích là trâu trắng sờ sờ là thế này thế kia thế nọ, rốt cuộc hơi thì cũng không có sờ sờ đâu hết đó. Đã là trâu trắng sờ sờ không thì tức là nó sờ sờ mà tại sao là còn phải hỏi nữa đó. Tức hỏi tức là ông chẳng thấy rồi thì sao bảo sờ sờ được. Cho nên không cần phải nói dài dòng, nhưng mà ngay đó là đánh thức được ông Tăng liền. Cho nên thiền sư gọi là ngài gọi là chỉ thẳng không, chứ không phải là giải thích chữ nghĩa dài dòng. Còn thiền sư Tự Mãn có lần ngài thượng đường, ngài dạy chúng, ngài nói rằng xưa nay là chẳng khác, pháp ấy là sẵn như vậy không, tức nói là xưa nay nó như vậy thôi, nó không có đổi khác gì hết thì lại còn có gì. Tuy nhiên như thế chỗ ấy có rất nhiều người lờ mờ, tức là cái lẽ thật đó nó xưa nay nó chẳng có đổi khác gì, nó pháp đó nó sẵn như vậy rồi, từ xưa tới nay đó là như vậy rồi thì còn có gì nữa, nó rõ ràng như vậy thôi. Nhưng mà ngài nói tuy nhiên như vậy, nhưng mà chỗ đó có rất nhiều người lờ mờ, lẽ thật nó là như vậy không, nhưng mà lại rất nhiều người lờ mờ nó. Thì có vị Tăng mới hỏi chẳng rơi xưa nay thỉnh thầy nói thẳng, thì sư liền bảo đã biết ông lờ mờ rồi đó. Rõ ràng bởi vì là chẳng rơi xưa nay, chẳng rơi vào xưa nay tức là nó luôn luôn nó hiện tiền ở đây không, mắc kẹt xưa nay á, thì tức là có xưa có nay đó, là mắc kẹt vào trong cái thời gian, nó có sanh diệt, nó có đổi khác. Còn chẳng rơi vào xưa nay tức là chẳng rơi vào trong cái vô thường, thì tức là luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền chứ là không có xưa nay, thì vậy sao còn phải hỏi nữa. Cho nên ông vừa khỏi hỏi thì biết ông là lờ mờ xưa nay rồi đó. Thì không có chối cãi được, lẽ thật nó rõ ràng. Cho nên đây thì ngài Quyền Giác ngài cũng nói là nó là chẳng rời trước mắt, nó thường lặng trong đó, nhưng mà còn tìm thì biết anh là không thấy rồi, anh mò mệt rồi. Cho nên ngài Đức Sơn ngài cũng rất là nhiệt tâm, ngài cũng phiên người là các ông chớ có cuồng, phiên các ông không có gì hơn là thôi hết đi, vô sự đi, tâm vừa khởi một niệm tức là quyến thuộc của nhà ma, là kẻ tục phá giới. Ngài Đức Sơn ngài nói rất mạnh, ngài nào phiên các ông là chớ có cuồng nữa, giờ chỉ không có gì hơn là các ông là chỉ thôi hết đi, vô sự đi là xong. Chứ còn nghĩa là ông vừa khởi một niệm đó là quyến thuộc của nhà ma, tức khởi một niệm tức là động tức là rơi vào sanh diệt. Cho nên giờ cần đến thức cho ông là chỉ cần thôi hết đi, trở vô sự đi, đó là trở về gốc. Bởi vì đây đúng là nó là hiện tiền rồi, nó là thường trước mắt rồi, thì còn phải tìm cái gì nữa. Cho nên chỉ cần thôi hết vô sự đi ra là sống trở về với ngay trước mắt. Chính ngài Lâm Tế cũng vậy, ngài cũng từng ngài dạy người dạy chúng, ngài bảo rằng nếu các ông mà hay thôi được niệm rong ruổi chạy tìm tâm á, thì liền cùng Phật tổ không khác. Chỉ cần các ông là thôi được cái niệm rong ruổi chạy tìm tâm thì liền cùng Phật tổ không khác. Các ông muốn biết được Phật tổ chăng, chỉ là người đang nghe pháp ở trước mặt ông đó. Ông nghe là muốn biết Phật tổ không, chính là người mà đang nghe pháp hiện ở trước mắt ông đây, chứ không đâu khác, thì còn tìm đâu nữa. Người học tin chẳng kịp, liền hướng ra bên ngoài chạy tìm kiếm, dù cho tìm kiếm được đều là tướng thù thắng của văn tự, trọn chẳng được ý tổ sống. Đó, nghĩa là Phật tổ sống đó là cái người mà đang nghe pháp ở trước mặt ông đây, người mà đang nghe ngồi nghe pháp đây, đó mới là Phật tổ sống. Thì ông còn tìm đâu nữa, ông tin không được, không kịp đó, cho nên mới hướng ra ngoài chạy mà tìm kiếm. Cho nên gọi là dù cho ông có tìm kiếm được thì đó cũng là tướng thù thắng của văn tự. Tức là tìm kiếm ông hiểu rồi, hiểu Phật tổ thế này, hiểu Phật tổ thế kia, thì cái đó cũng là Phật tổ văn tự, chứ không phải là Phật tổ sống. À, nhưng mà nhiều khi hài lòng trên đó, rồi có khi là cãi vã trên đó nữa, thì càng xa nữa. Cho nên ở đây gọi là bốn câu này đó là coi như là nhấn mạnh cái lẽ thật, nó là sờ sờ trước mắt đây thôi, chứ không phải là ở đâu xa. Khéo người, nghĩa là người khéo tin nhận trở lại là xong, chứ có động niệm thêm gì khác nữa. Nghĩa là kỹ nhất á, là có tâm á, có tâm dụng đó, cho nên gọi là có tâm tìm đó, cho nên gọi là còn tìm, là biết anh là chưa thấy, biết anh là mờ mịt.